Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy vừa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phong phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phong tán. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Luca chương 11 câu 14 đến câu 23 hôm nay giới thiệu chúng ta cái bối cảnh, đó là Chúa Giêsu trừ một người bị quỷ ám, mà con quỷ đó lại là con quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Chúng ta thấy ngay từ đầu của đoạn trích tin mừng này, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, cái quyền lực của Ngài trên các quỷ thần. Thường đa số là quỷ thần ô uế, nhưng hôm nay đặc điểm là trừ một tên quỷ, rồi Luca lại nhấn mạnh và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Chúng ta thấy một con người mà không nói, đó là một con người nó không được hoàn toàn. Bởi vì chỉ có người mới diễn tả, mới nói năng. Điểm thứ hai là một cái việc câm nín, đó cũng là một dấu hiệu thiếu cái chiều kích tôn giáo nơi người đó. Bởi vì đặc điểm của một con người có tôn giáo, đó là dùng lời ăn tiếng nói mình để ca ngợi, cảm tạ, cầu xin Thiên Chúa. Nếu bị quỷ ám câm, quỷ câm ám nhập, thì rõ ràng người đó không còn khả năng cầu nguyện, không còn khả năng ca ngợi nữa, không còn có khả năng nói lời tốt đẹp nữa, không còn có khả năng nói lời xây dựng nữa. Cho nên cái tình trạng quỷ câm ở cái bối cảnh của mùa chay này, giáo hội cho chúng ta nghe để xét mình chúng ta. Đôi khi chúng ta nói bô bô cả ngày, nhưng thực sự ra trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta là một thứ người câm. Chúng ta sẽ coi đâu là đặc điểm của con quỷ câm ở trong trường hợp này. Trong trường hợp của cái bài đọc tin mừng hôm nay, thì sau khi Chúa trừ xong, thì chúng ta thấy có ba phản ứng của trong đám đông. Phản ứng thứ nhất đó là đám đông lấy làm ngạc nhiên. Chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không có ca ngợi Chúa, chứ không có chúc tụng Thiên Chúa như trong một số trường hợp. Đó là phản ứng thứ nhất. Phản ứng thứ hai, trong số đám đông đó lại có một số người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúng ta thấy cái đây là cái lộng ngôn tột cùng. Tức là một cách thức để nói rằng Chúa bị quỷ ám. Chúa bị quỷ mà quỷ vương nó ám, cho nên là nhờ quỷ vương ám như vậy mà Chúa trừ được quỷ. Chúng ta thấy đây là cái tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Và điểm thứ ba, đó là phản ứng thứ ba, đó là một số kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Họ đòi hỏi một dấu lạ, họ yêu sách cái dấu lạ, rồi hay là họ nói lộng ngôn cho Chúa bị quỷ ám. Hoặc là như phản ứng của cái nhóm người thứ nhất, cái đám đông, là chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không có đi xa hơn cái ngạc nhiên đó để đi đến một tình trạng ca ngợi tôn vinh nào cả. Thưa anh chị em, chúng ta để ý trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Trước những hồng ân của Thiên Chúa, ơn huệ của Thiên Chúa ban cho những người xung quanh, người này thành công như thế này, người kia có những cái ơn riêng đặc biệt để họ thành công trên lĩnh vực mục vụ như thế này, trong hoạt động tông đồ của họ như thế kia. Tất cả những điều đó đôi khi thay vì là cái dịp để chúng ta vui mừng và cảm tạ Chúa, thì thường thường là chúng ta ghen tương, chúng ta bị mô môi, chúng ta nói lời chỉ trích, chúng ta nói xéo. Một người hát hay hơn chúng ta thấy làm khó chịu, chẳng hạn. Đó, đó là một trong những cái phản ứng của thường ngày của chúng ta đứng trước một cái hồng ân, một cái kỳ diệu. Cũng như hôm nay trong đoạn tin mừng có ba phản ứng, mà ba phản ứng này không hề có một chút thán phục hay là tôn vinh nào đối với cái kỳ diệu mà Chúa Giêsu vừa làm cả. Không hề chút có một cái lời khen nào đối với cái phép lạ mà Chúa mới vừa làm, đó là giải thoát một người khỏi quỷ câm để cho người đó nói được. Như vậy thì, thưa anh chị em, có thể nói là cái con quỷ câm nó mới vừa xuất ra cái khỏi người bị nó ám, và nó đi vào trong đám đông này, và nó lộ hình qua ba thái độ không nói gì cả, chỉ ngạc nhiên thôi, đó là thái độ thứ nhất. Thái độ thứ hai là bị Chúa trục xuất ra, cho nên nó nhập vào một số người trong đám đông và bắt đầu nó quật ngược lại để mà nó lộng ngôn, nó phỉ báng Chúa. Nó khi nó nói là ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Còn thứ ba nữa, một cái thái độ khác, đó là nó thách thức trời cao, nó đòi một dấu lạ từ trời, một thứ hình thức thử thách Thiên Chúa. Nó mà chúng ta biết ngay từ đầu cái sứ mạng của Đức Giêsu, chính Satan là người thử thách Thiên Chúa ở trong sa mạc, sự thách Đức Giêsu. Như vậy ở đây cái thái độ thứ ba, khi tác giả kể cho chúng ta là kẻ khác lại muốn thử người, cho nên cái thái độ muốn thử thách Thiên Chúa đó là thái độ đến từ Satan. Như vậy thì tôi cũng có lý khi tôi nói rằng con quỷ câm vừa ra khỏi người bị ám kia và nó nhập vào đám đông kia và nó hiện hình dưới ba thái độ mà tôi mới vừa phân tích. Thì cũng vậy, cái ba thái độ này nó cũng thường hiện hình trong cuộc sống của chúng ta. Một người nào đó có tài năng, một người nào đó có giọng hát hay, một người nào đó có cái khiếu này, khiếu nọ trong một cái hoạt động của một nhóm người. Thường hiếm khi chúng ta có cái tâm tình cảm tạ Chúa vì cái người đó hát hay, cảm tạ Chúa vì cái cha đó có cái ơn đó, vì cái sơ đó có cái ơn đó, vì chị đó có cái ơn đó. Thường hiếm khi lắm. Thường chúng ta biểu hiện bằng cái sự ghen tương, mà ghen tương là một trong những đặc tính đặc thù của Satan, là dấu hiệu bị ám bởi Satan. Rồi bây giờ chúng ta để ý tiếp này. Sau khi mà kể cái ba thái độ của phản ứng của đám đông, mà thực ra là một quỷ nó hiện hình, nó lộ diện, nó biểu lộ qua ba cái thái độ để nó đó, để nó trả thù lại việc Chúa Giêsu đuổi nó ra khỏi một người mà nó ám. Thì Chúa Giêsu nói này, tác giả kể là nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Thưa anh chị em, ở đây Chúa nói về cái chủ đề là chia rẽ. Chúng ta biết là trong Kinh Thánh, Satan được chỉ dưới cái tên là kẻ chia rẽ viết hoa, hay là sự chia rẽ viết hoa. Thì chúng ta thấy cái chữ sự chia rẽ mà viết hoa hay là kẻ chia rẽ viết hoa có nghĩa là một cách chỉ, một cách nói về Satan. Thay vì dùng chữ Satan thì nói kẻ chia rẽ. Cho nên như vậy thì nơi cộng đoàn nào, nơi nhóm người nào luôn luôn có sự chia rẽ, nơi đó có Satan đang thống trị. Tôi nói điều này rất mạnh, và đó cũng là niềm xác tín dựa vào đoạn tin mừng hôm nay. Và Chúa còn có nói một trong những dấu hiệu để cho thấy biết được nơi đó có chia rẽ, nơi đó có quyền lực Satan đang khống chế, đó là gì? Chúng ta để ý này, nước nào tự chia rẽ thì sao hậu quả này? Sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Đó, mình đổ trên nhau, mình đè nhau, mình đạp trên nhau để mình sống vì danh lợi. Đó, không những nó chia rẽ, cho nên là cái một, nhìn trong một nhóm người mà chúng ta thấy lúc nào cũng kình địch nhau, chúng nào cũng đè đầu đè cổ nhau, về phương diện vật chất làm ăn buôn bán, lẫn về phương diện tâm lý hám danh hám lợi, tranh giành chức quyền, làm ông trưởng khu, làm ông trưởng hội đồng giáo xứ trong một cái giáo xứ chẳng hạn, tranh giành chúy chóe nhau, chia rẽ nhau. Đó, đó là cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói ở đây, điêu tàn nhà nọ đổ xuống nhà kia. Mình nhảy dẫm đạp đời nhau, mình làm sụp đổ đời nhau bằng những hình thức đó. Cho nên đó là dấu hiệu của chia rẽ, nghĩa là dấu hiệu của sự khống chế của Satan. Chúng ta đang sống với sự khống chế hoàn toàn của Satan. Cho nên chúng ta cái tư hữu mà chúng thường chúng ta sống dưới cái quyền lực của Satan nhiều hơn. Cho nên chúng ta để ý là ở trong cái nhóm người, ở trong một cái cộng đồng sống, trong một gia đình cũng vậy nữa, nơi nào có chia rẽ, nơi đó có Satan đang thống trị. Nơi nào có đè bẹp đời nhau bằng lời ăn tiếng nói, bằng những thủ đoạn hành vi cách này cách khác, núp dưới những nickname, núp dưới những hình thức này thứ kia để mà phá đổ đời nhau, Satan đang khống chế đấy. Như vậy mà có nhiều người để mình bị nhạy cảm và dễ dàng nghe, và cái nghĩa là sensitive, nhạy cảm với những hình thức chia rẽ đó của Satan, thay vì nhạy cảm và hết lòng biết ơn ca ngợi tôn vinh Chúa trước một cái kỳ công, đó là Chúa trừ một người bị quỷ câm ám. Đó là cái nghịch lý của con người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta luôn bị khống chế bởi quyền lực của Satan, cho nên chúng ta không còn khả năng, chúng ta không còn khả năng để mà nói lên lời ca ngợi Thiên Chúa, hay là ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện qua những tài năng của anh chị em mình. Đó, cái chủ đề chia rẽ Chúa nói tiếp để định nghĩa thêm về đặc tính của Satan, để mà vạch tròn cái bộ mặt của Satan, nó đang núp ở trong cái đám đông, được diễn tả qua ba thái độ, ba cái phản ứng tôi mới vừa nói trên kia. Rồi Chúa nói tiếp, đó là bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Đó, chúng ta thấy cái tội lòng ngôn nó dọn đến cái việc xét xử, để cho mình bị xét xử. Rồi Chúa nói cái câu này rất là độc đáo mà chúng ta cần đào sâu, đó là còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đến giữa các ông. Chúa dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì chúng ta thấy mỗi lần Chúa trừ quỷ là dấu hiệu Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài trên thế giới, trên vương quốc của Satan, Ngài đẩy lùi vương quốc của Satan. Mà chúng ta thấy thường ngày nay, nhìn chung mà nói, Chúa Giêsu không thành công lắm ngay cả trong một nhóm người, trong một cộng đồng giáo xứ, cộng đồng giáo hội, trong ngay cả trong room mẹ khi tâm bảo vệ sự sống, Ngài không thành công lắm, bởi vì hầu như lúc nào chúng ta cũng bị mắc bẫy Satan bởi việc chia rẽ. Mỗi lần Chúa chữa được một người này khỏi bị sự chia rẽ, khỏi con quỷ chia rẽ, thì người khác nó nhảy qua người khác và nó làm cho người khác phải vướng, giận dỗi bỏ đi, rồi hờn dỗi thế này thế kia, ghen tương với người nọ, rồi bao nhiêu cảnh nó xảy ra trong room mẹ hay là trong một nhóm người. Nói, chúng ta để mình bị khống chế quá nhiều. Như vậy, đọc kinh cả ngày, đọc kinh cả đời, nhưng mà thực sự ra không để cho Chúa khống chế mình, mà để cho Satan khống chế mình. Đó, bằng những cái phản ứng rất là nhỏ mọn trong cái cuộc sống thường ngày, biểu hiện qua cái óc chia rẽ, ghen tương, tất cả những cái điều đó. Rồi Chúa nói tiếp là Chúa dùng cái hình ảnh như là một cái dụ ngôn rất là tuyệt vời để nói rằng không phải dễ một cái đời sống mà chống lại cái sự kiềm chế, cái sự phong tỏa của quyền lực, của bóng tối, của Satan đó, không phải dễ. Chính vì vậy mà Chúa dùng hình ảnh của một cuộc chiến. Chính vì vậy mà chúng ta để ý, chúng ta nghe cái dụ ngôn rất là tinh tế của Ngài. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phong phát những gì đã lấy được. Tóm lại, cái dụ ngôn nhỏ này muốn nói rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến, một sự canh chừng lâu đài nội tâm của mình. Đừng để cho Satan xâm nhập vào, chia rẽ ngay từ bên trong chính cõi lòng mình. Đừng để cho Satan làm cho chúng ta mâu thuẫn giữa lời ăn tiếng nói và cái tâm tình bên trong của chúng ta. Đôi khi bên tâm tình chúng ta, bên miệng chúng ta thì nói rất là hay, nhưng mà tâm tình bên trong chúng ta độc ác và thâm hiểm chẳng hạn. Thì đó là, cho nên cái hình ảnh của lâu đài, Chúa mời gọi chúng ta hãy trang bị vũ khí, nghĩa là cuộc đời của chúng ta là một cuộc chiến, để giữ làm sao cho cái lâu đài nội tâm không bị cái tên chia rẽ kia nó xâm nhập vào đó, để nó làm băng hoại và nó khống chế chúng ta, để rồi từ chúng ta nó khống chế những người xung quanh chúng ta. Nó làm đôi khi tê liệt, nó làm đau khổ cả một nhóm người như phòng mẹ chẳng hạn, hay là một cộng đồng giáo xứ, một cộng đồng giáo hội. Rồi Chúa Giêsu kết luận, mà kết luận của Ngài chẳng qua là lặp lại, nhắc lại hai cái tội lớn nhất mà Ngài nêu bởi được biểu hiện bởi cái quyền lực của Satan, khi Ngài nói ở câu 23, câu sau cùng: ai không đi với tôi là chống lại tôi, có nghĩa là tội lòng ngôn, tôi chống lại Chúa, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán, cùng tôi thu góp tức là hợp quần hợp đoàn lại đó, có nghĩa là ngược lại với chia rẽ, là phân tán, là chia rẽ, có nghĩa là tội chia rẽ. Như vậy thì cái câu kết luận này của Chúa Giêsu, sau khi Chúa nói cái dụ ngôn nhỏ kia, sau khi Chúa vạch chỉ cho thấy những đặc điểm của Satan ở trên kia, thì Chúa kết luận: ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Nghĩa là Chúa muốn nêu lên hai tội chính nó mà thường chúng ta bị Satan gieo vào trong một nhóm người, đó là tội lòng ngôn, không thừa nhận quyền năng của Chúa trong cuộc đời chúng ta, mà đôi khi còn thán phục các quyền lực của bóng tối nhiều hơn là thán phục những kỳ công của Chúa. Đôi khi nghe lời các quyền lực của bóng tối nhiều hơn, nhạy cảm với các quyền lực của bóng tối nhiều hơn là nhạy cảm với lời của Chúa. Cho nên ở cái câu này nó được tóm lược trong cái ý nghĩa là tội lòng ngôn là như vậy: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Rồi cái tội chia rẽ: ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đi với Ngài và cùng Ngài quy tụ. Nơi nào có dấu hiệu của băng hoại chia rẽ, nơi đó chúng ta để Satan xen vào. Xin Chúa chữa cho chúng ta khỏi cái quỷ câm, nghĩa là cho chúng ta có khả năng nói lời ca ngợi, nói lời cầu xin, nói lời tốt đẹp để xây dựng. Một lời nói mà gây chia rẽ, một lời nói gây băng hoại cái tinh thần hiệp nhất của một nhóm người, có chừng lời nói đó đến từ Satan. Hay là một thái độ phản ứng dọn đến, phản ứng với một lời nói mà dọn đến cái thái độ đó, dọn đến sự chia rẽ, kéo bè, kéo đảng với nhau để chống lại nhau, thì phản ứng đó là gây chia rẽ, như một trong những trường hợp mà tôi mới vừa phân tích trên đây. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại điều đó trong mùa chay, để nhất là một trong những tội nặng nhất ở đây của nhóm người thứ hai, phản ứng thứ hai đó là coi Chúa như bị quỷ ám. Hay là một, chúng ta đương nhiên khi Kitô hữu chúng ta không có coi Chúa như bị quỷ ám được, chắc chắn không có ai nghĩ như vậy hết. Nhưng mà cái cách ứng xử của chúng ta đó, chúng ta nhạy cảm và nghe lời đồn này đồn kia bởi các quyền lực bóng tối, thực chất chúng ta nhạy cảm điều đó nhiều hơn là chúng ta nhạy cảm trước những ân huệ mà Chúa ban, trước những kỳ diệu mà Chúa làm. Đó là cái mâu thuẫn từ trong nội bộ, trong cõi lòng của mọi người chúng ta đó. Chính cái đó là cái chia rẽ, đó là cái dấu hiệu của sự khống chế bởi tên chia rẽ là Satan trong cõi lòng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi tên quỷ ám, khỏi tên gây chia rẽ, khỏi tên lòng ngôn, và nhất là cho chúng con luôn biết hớn hở vui mừng nhận ra trong sự thán phục, cảm tạ, ngợi khen trước những kỳ diệu mà Chúa làm nơi anh em chúng con và trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.